mới vỡ ra là không biết tại sao, lúc đó tôi không hiểu tại sao thầy không nói gì, nhưng mà bây giờ đó thì thầy có nói là khi mà mình đã làm, khi mình soi hồn pháp luân và thiền định, tất nhiên là cái tâm mình đã định rồi, sau đó đó mình chỉ việc niệm, nằm xuống niệm Phật dỗ giấc ngủ, chứ không có làm pháp minh lại, thì cũng như nó trở lại cái động, cho nên không có làm nữa. Thì từ đó tôi nghe theo lời thầy thì tôi thấy ngủ được.
Tôi nhớ có một lần ở thiền viện chúng ta ở Orang Khao Thi này, thì thầy nói là bây giờ không phải thiền định nữa, có những người chỉ soi hồn xong làm chiếu minh thôi, thì nó khác. Cô Hoàng Oanh có thấy nó khác gì với cái việc mà chiếu minh sau khi mình đã thiền định, mới chiếu minh chỉ soi hồn rồi chúng ta làm chiếu minh thôi, thì có khác gì không?
Theo như tôi hiểu đó, thì nếu mà thiền đã lâu rồi đó, thì mình nên theo trật tự là soi hồn, pháp luân thường chuyển, rồi thiền định. Còn nếu mà những người mà mới bắt đầu vào tu đó, thì có thể chỉ có soi hồn thôi, rồi sau đó nằm xuống chiếu minh thì được. Nhưng mà nếu mà đã soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định rồi thì không nên chiếu minh lại.
Cảm ơn cô Hoàng Anh, vì đó là cũng là trường hợp của tôi nữa. Thì tôi may tôi nhận được cuốn băng của thầy ở bên, cuốn băng mà tôi lấy chị giáo cho, thì vừa đúng lúc mà thầy giảng về việc làm chiếu minh. Thì tôi cũng thường thường thiền định xong rồi tôi vào, trước khi ngủ tôi chiếu minh. Như thế là mình làm sai pháp mà mình không biết. Tôi hỏi lại cô Hoàng Anh đúng chỗ đó, thầy cảm ơn cô lắm.
Theo em có cái kinh nghiệm là khi thiền xong rồi thì em thử chiếu minh đó, thì có khi cái bữa em ngủ được, thử chiếu minh khi nằm lát ngủ liền không biết lúc nào ấy. Có bữa thì làm chiếu minh, sau thiền xong làm chiếu minh thì không ngủ được. Thì em nghĩ rằng là tùy theo cơ thể của mình, phản ứng hàng ngày mình ăn cái gì, sau đó thì tối thì tùy theo cái trình độ của mình thôi. Chứ còn có bữa thì làm chiếu minh ngủ cái ào, có bữa thì làm chiếu minh ngủ cũng được, đó theo kinh nghiệm.
Cảm ơn anh. Tôi muốn hỏi là để cái pháp của thầy thế nào thì đúng, vì như thế là pháp của thầy chỉ định là chúng ta soi hồn rồi chúng ta chiếu minh rồi thiền định, chứ không phải chúng ta chiếu minh thiền định xong mới chiếu minh đó. Thì tức là chúng tôi muốn hỏi rõ cái pháp, còn tùy cơ thể chúng ta thở nhiều thở ít thì tùy. Xin cảm ơn.
Dạ, tôi xin bổ thúc cái ý kiến của anh Thịnh. Thưa, trước thì tôi cũng thiền định, sau rồi tôi nằm chiếu minh, chiếu minh mà không có ngủ, thấp thoáng hoài, nhiều khi chiếu minh một vòng, chiếu minh hai vòng nữa mà cũng có ngủ ít lắm, nhưng mà ngày hôm sau vẫn không có mệt. Vâng, từ khi mà tôi nghe được bên cuốn băng thiền định quy thức nữa, thì tôi chiếu minh xong rồi tôi niệm Phật rồi tôi ngủ, tôi lúc đó là tôi ngủ rất là ngon, rất là giấc ngủ rất là êm tĩnh.
Dạ, hồi nãy giờ có mấy anh em nói lẫn lộn danh từ vào với nhau trong mấy câu vừa rồi. Dạ, thứ nhất là đầu tiên vào là soi hồn, đối với người mới thì soi hồn xong rồi chiếu minh. Dạ, đối với người cũ thì soi hồn xong pháp luân thường chuyển thiền định, mà không buổi tối thì không nên chiếu minh. Dạ, theo tôi kinh nghiệm của tôi thì từ khi nghe được cung băng đó thì tôi làm y như vậy. Vào buổi sáng thì mình dậy sớm, mình nằm mình chiếu minh xong rồi dậy mình thiền, xong rồi của anh em nào có câu hỏi thì sẽ...
Tôi có một kinh nghiệm thêm để chia sẻ với anh em là khi tôi đi theo thầy đó, nhiều khi đó tôi cũng nhìn theo xem thầy như thế nào, thì nhiều khi thấy thầy xử sự như một, nghĩa là cái cách của thầy giống nó như là một người thường thôi, không có gì là đặc biệt hết. Thì mình cũng nói nếu mà ông thầy mà không có ngoài cái thiền ra thì đâu có gì là đặc biệt đâu, thì ông cũng ăn cũng thích, cũng ăn cũng đi chơi cũng ngồi nói chuyện, nhiều khi thầy cũng ngồi nói chuyện vui vậy như thường thôi. Thì mình cũng nghĩ trong đầu như thế thôi chứ cũng không có ý gì khác. Thì có hôm tự nhiên thầy ngồi nói chuyện với các bạn đạo thì thầy có nói, cái đó là không có thâu băng, thì thầy nói chứ là người tu vô vi đó khác người phàm ở một cái là mình sống như là một người phàm vậy, nhưng mà mình không có bị, nhưng mà khi mà mình không có bị mê, làm cái cách sống ăn uống ngủ hay là chơi gì, mình cũng giống như là mình làm xử sự như là một người phàm thôi. Nhưng mà khi cần á, mà mình không có mê vào trong cái đó, và khi nào mà cần cần như là phóng cái điển ra mà để về đạo á, thì mình có cái đó, mình khác cái người phàm là như thế. Chứ còn nếu mà mình sống thì mình cũng giống như người phàm thôi. Theo tôi, theo cái đó là thầy nói là như vậy, tôi hiểu được như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ thêm ra nữa đó, thì thầy nói như vậy, thầy có ý là khuyên các anh em đó, đừng có nghĩ là mình tu đây là mình hơn ai hoặc là mình khác tất cả những người chung quanh mình. Mình cũng giống như tất cả mọi người xung quanh, cho dù là họ tu theo vô vi hoặc là họ không tu theo vô vi, mình cũng vẫn như họ. Nhưng mà mình hơn được họ là mình có cái pháp tu, thì mình có cái điển để mình hướng về đạo thôi. Chứ còn ngoài ra bình thường mình không có cái gì xuất sắc hơn người khác hết.
Tôi nghe một con băng, tôi thấy hình như là bên Quy Thức á, có cái mới là kỷ nguyên Di Lặc với lại cái thời thế gấp rút, cần phải tu cho gấp, cho lanh gì đó. Cô có những ý kiến thế nào về việc đó?
Ở Quy Thức, nhiều bạn đạo cũng thắc mắc về vấn đề kỷ nguyên Di Lặc. Tại sao bây giờ thầy mới nói đến kỷ nguyên Di Lặc? Thì thầy có nói là kỷ nguyên Di Lặc có từ lâu rồi. Nghĩa là ở bên trên thì họ làm nhanh lắm. Thì họ đã ra cái kỷ nguyên Di Lặc. Nhưng mà tại vì mình là người phàm trần cho nên mình không có biết. Đây là mình đã bước vào kỷ nguyên Di Lặc. Thì thầy có nói nếu mà nói về vật chất á, thì về vật chất thì cũng giống như bây giờ là có xe cộ để cho mình đi, có tivi, có radio, thì tất cả những cái đó nó chỉ là một hình thức của một kỷ nguyên Di Lặc. Nghĩa là con người gần như là bán tiên á, muốn gì được nấy, muốn xem, muốn nhìn xa thì đã có tivi, radio, mà muốn đi thì đã có xe hơi, có máy bay. Đó là một phần kỷ nguyên Di Lặc, nói về phần vật chất. Còn về phần tinh thần đó, thì bây giờ khi mà thầy giảng ở Quy Thức đó, thì thầy nói là tất cả mọi người ngồi đây bây giờ tu vô vi rồi đều thấy tâm thần mình yên vui, lúc nào trong tâm cũng an lạc đó. Thì phải nắm lấy cái pháp đó để mà cứ hướng thẳng vào, cứ đi thẳng con đường như vậy là đã đạt đến, đã bước vào kỷ nguyên Di Lặc rồi. Nếu nói về thiên cơ thì tôi thấy là lúc nào thầy cũng nói là thiên cơ gấp rút, các bạn phải tu cho nhanh, như là từ cách không phải là đến bây giờ mà 10 năm về trước, khi mà thầy mới bước chân qua đây năm 78 thì thầy cũng nói là các bạn đạo nên tu gấp rút. Còn cái chuyện mà có nhiều người hỏi tới nữa thì thầy cũng nói là thiên cơ bất khả lậu, tại vì thầy cũng không có nắm được cái đó. Thầy chỉ biết là gần lắm rồi, ở trên kia thì coi như họ đã có tính toán hết rồi, chỉ có dưới này là vì trần, phàm trần cho nên công chuyện nó đến lâu hơn một tí thôi. Nhưng mà lúc nào thì thầy cũng kêu là gấp hết, không có lúc nào là thầy kêu mình cứ từ từ từng nào.
Thưa anh Lương Ba, nếu anh muốn hỏi câu đó thì anh phải hỏi chị Nguyễn Thị Hoa, trước đây ở Louisiana. Chị Hoa ngồi kia, xin chị Hoa trả lời dùm cho cô Hoàng Anh.
Thưa các anh chị em ở nơi thiền đường này, ngày nay có một cái nhân duyên lành để gặp hội họp lại đây. Thì như lời anh Lạc nói đó, thì tôi không có dám nhận là hiểu biết cái sự thiên cơ đó. Nhưng mà thời gian qua là cách hơn một năm nay là có tham dự, tôi ở Louisiana qua có tham dự ở trên Đại hội Long Beach. Ở trên Long Beach đó thì cái ngày đó tôi cũng nhận được một cái điển thiên, và trước đó thì tôi cũng có rồi, nhưng mà có thể là cái tâm thức chưa có được khai mở, thành ra tới cái ngày đó sum họp lại với đệ huynh để là đó là trường đại đạo mở thi, mà người chấm thi là có bề trên và kế đó là có thầy để giáo độ quần sanh. Tôi cũng cảm đội ơn thầy đã ba lần. Khi mà tôi về từ Đại hội Long Biết, tôi về là tôi nhận được ba lần là thầy đã dạy tôi vào mỗi đêm tôi thuyền. Thì tôi cũng xin nhắn gửi lời này để cảm tạ đến thầy. Sau nữa là huynh em cũng có nhiều lần gặp ở tại Louisiana, và huynh em cũng cảm thông cái tình nghĩa để huynh hồi từ đời trước, mà bây giờ có một cái nhân duyên tu hạnh trở lại với để huynh chung gia đình bạn đạo. Thành ra nói ra đây không phải là tự tôi xưng danh hay là đối về đạo, thì không có ai là xưng danh cao thấp, nhưng đến một cái thiền viện để tu học, để trao đổi thêm hiểu biết, mỗi người một cái khía cạnh khác nhau, và mỗi người có một cái thiên điển khác nhau, mỗi người có một cái thiên điển để cứu đời độ thế bằng cách trị bệnh người, có người cứu đời bằng cái pháp lý du di, mà đó chính là mới gọi là cái pháp lý du di. Thành ra ngày nay tôi cũng có một cái nhân duyên, cách đây là hơn một tuần tôi đã được hạnh ngộ với thầy Tư, và thầy Tư đã dạy tôi rất nhiều bài vở để làm thi, và tôi cũng ngày nay tôi xin cống hiến để cho trong chị em huynh đệ gom góp để có cái gì hay dở để xây dựng cùng nhau, để cho thầy nơi phương xa thầy cũng thấy rằng vui khi thầy vắng mặt, mà ở đây chị em anh chị em đoàn kết với nhau và có cái sự thương yêu dẫn dắt nhau để mà tìm hiểu sâu về đạo pháp du di, chứ còn không phải đến đây mà để tranh cao tranh thấp, để cũng xin quý vị cũng cảm thông, và để xin quý vị một phút thiền tâm, và xin đảnh lễ với cha trời mẹ đất, và để xin có tôi nhận được cái điển, thì sự hiểu biết của tôi nhờ cha trời mẹ đất cho tôi pháp lý về cái phương diện nào thì tôi pháp lý về phương diện đó, còn ngoài ra những cái gì không cho là tôi xin từ chối. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu Chứng Minh. Nam mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu Chứng Minh. Nam mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu Chứng Minh. Thiền tâm định trí chi phân minh. Diễn lai phúc đáo cùng thân mẫu. Dĩ nhân hiền học đạo nghĩa cao sâu. Kiên trường giả chắc như sắt đá, dựng tâm hành theo pháp lý quy vũ di. Sửa tinh tâm phạm trần rửa cõi tục, đặng tâm thanh thúc dục cảnh an nhàn. Một phút hồng trần gieo nghiệp chướng, phải trả bao đời vướng bụi nhơ. Tịnh tâm trở lại bờ giác ngộ, trí tâm thành hòa chí nghĩa hiệp nhân. Bỏ cảnh tục phàm luận gây khổ ai. Lửa thanh nhàn tìm phải cõi Tùng Châu. Đuốc quệ cao sâu ngày minh chứng, đệ tử lòng thành nghe lĩnh quân từ ân. Ban phước đại ân quần sanh người tu niệm, để trở về nơi chân thiện hành thanh thao. Chuyện pháp luân thần thông quyền linh quang độ, cứu khỏi ta bà dục bỏ bến mê. Lục tự Di Đà lòng ta chỉ dốc, kịp bước thuyền vàng rước khách khỏi mê tăng. Thuyền bát nhã thầy cầm tay chèo lái, giữa trùng vương vàng dầm xa vời, cứu độ quần sanh rời cõi thế, lập hội ban đào giữa cái đức hồng ân. Thiên ban phúc hậu lời giao quân, chốn trần đài xin lánh tốt tìm thanh. E sắp đến rồi dây đánh cảnh khổ, nơi vuông trần không chỗ để vương. Lý thoát xa sâu thương cảnh thấy, thương cho dân lành chẳng vừa cái nương thân. Mà em phu quý nơi trần thế, không lo trao dồi để kế tiếp thành tiên. Ham dục giống bá tiền dương cảnh, bỏ mẹ cha chờ đợi từ lâu, mở ra bao mối đảo màu dài thế, mà nào ai để ý lo tu. Mãi lo giọng với dù nghinh chiến, làm đau lòng biến chuyến đứng từ tôn.
dạy lỗi lầm nơi vương thế. Màn ba này gặp rút cây một bên, sợ ba tánh không còn kịp nữa. Số Phật đồ không được nữa, khách tu nhân ngày đi hẹn trở về với cha mẹ. Khi xuống trần đắm đuối bà phù qua, chẳng xót xa tình thương phụ tử. Đem đạo lành chia sẻ năm ba, tình huynh đệ một nhà đành cắt đứt, để đau lòng xót và đứng kìm thân. Bởi vương cảnh thế hụp trồi trong sáu ngõ, màn này chưa rõ bước chân ai. Mãi lo tranh tài cao hạ, nào ai để giả chí thành tu. Bề ngoài thấy hiền nhu quân tử, trong lòng chất giữ bình sân si. Tình huynh nghĩa đệ không thì hợp nhất, kết dòng tay lèo lái chiếc thuyền nan. Giữa biển ba đào đang giông bão, gắn chi lèo qua khói gió giông. Rồi đây giặc thế tung hoành khắp chốn, tạo nhân loại không một chỗ dựa nương. Nước không có uống nhờ linh dược, lòng tu hiền mới được quả nhân sinh. Nay mưa pháp gọi nhuận tâm trí sáng, dùng cơ quyền để tỏ dạng cùng ai, rằng đây chốn chương trần đau khổ, chứ nào đâu là một chỗ yên vui. Rồi đây ba tánh ngậm ngùi đau xót, giặc chiến chinh tàn sinh, không bằng giặc đảo tung hoành rồi đây gieo cánh tan tành ly rơi. Nếu thức tỉnh tìm đường chánh giác, cùng để huynh họp mặt kết liên đài, mở hội kỳ thi chung quy hiệp nhất, bán sổ vàng ghi chép sẵn đợi chờ tên, biển trần khổ vơi vơi sầu muốn nổi, gạt lệ buồn tìm chỗ dựa nương, tìm chánh giác tây phương đáo lộ hiệp mặt quần hồng khắp chốn năm châu, hợp chung nhất trí một câu đạo hạnh đuốc Di Đà rước khách sang phòng tây phương cảnh trùng đông trời nước đợi con hiền tạo chữ phước duyên hạnh tâm nguyên gìn trong trí định tạo cơ quyền để cứu bệnh cho ba gia, rồi đây vương thế lý nhỏ bởi chân ba tánh vậy mà không tu. Nay thiên điện quyền linh chiếu sáng rọi tâm lầm như ngọn đuốc từ bi, dẫn dắt con đi tìm đạo hạnh cùng bạn hiền một bước kết để huynh, dù có gặp gình bao giông bão hòa hiệp nhau kết một dòng tay, đưa đạo pháp ngày mai tươi sáng nơi chương đài tỏa rạng ánh hào quang, cánh sen đỏ nhờ tay ta tạo lấy hội bàn đào để bước tiến dự long qua, mẹ với cha còn chờ trong con trẻ vượt trùng khơi rước khách ải hà xa, thiền từ lên bên đưa người sang bến giác mau cùng kịp bước gặp thuyền thanh, trong giây phút điện thanh cùng nhau tái ngộ hiệp huynh đài giáo cao độ đôi câu.
Xin cảm ơn.
À, thưa cô, lâu nay chúng tôi có nghe là nói hội Long Hoa thì nó cũng như là cái ngày phán xét ở trong bên Thiên Chúa giáo. Trong cái bài của cô vừa rồi thì có cái nói hội bàn đào, xin cô nói rõ cho cái hội bàn đào là cái hội chỗ nào.
Dạ, tôi cũng xin trả lời theo cái tầm hiểu biết của tôi đó chú. Đó là nhờ cái điển thiên mà trợ lực, thành ra chú có cái thắc mắc hội bằng đào. Hội bằng đào đó thì thật sự ra đó, cháu là con người của cái trần tục này chẳng có biết cái gì là hội bằng đào. Nói xin lỗi chứ thiệt, chữ nghĩa cháu còn dở, cháu cũng không có đọc chữ rành nữa, từ nào giờ thất học lắm, không hiểu biết. Nhưng mà cái khi á mà sum họp với đệ huynh á thì được cái luồng điển tiếp độ để mà khai tâm cháu, khai mở để phát ra cái những cái lời đó để giáo độ, khuyên bá gia bá tánh sớm tu hiền. Chứ thực sự ra là cháu là con người của cái sự thật, là cháu con người trần thế, cháu cũng không có hiểu gì cái hội bàn đào. Để xin chú.
Muốn biết hội bàn đào phải không? Hội bàn đào là hội của quần tiên, ráng lo tu cho được thành hiền, về trở lại cõi tiên gặp mẹ. Ráng tu tỉnh á thời đi mới lẹ, còn mê đời ắt xa mẹ con. Còn hội Long Hoa nó đã cận kề, thấy các trẻ chứ còn mê trần tục, còn trăm Long Hoa mẹ đã dục thúc. Mà thấy con thơ chứ mê mũi hồng trần, biết làm sao mà trở lại con ơi. Mê vật chất thì con luân hồi chuyển kiếp, mẹ thương trẻ chứ lệ rơi tầm tã, thương con thơ chứ nghiệp quả nặng nề, biết làm sao con trở được về. Lòng của mẹ thiệt là đau xót, thương trẻ dại mà lẽ châu nhỏ giọt. Mà thấy hồng trần mẹ rất đớn đau, vì các con muốn giữ bàn đào, chưa tu niệm làm sao con giữ được. Giữ bàn đào phải tròn quế phước, ráng tu tâm trưởng phước cho tròn đầy. Hội Long Hoa là hội kỳ này để phán xét coi ai hiền ai dữ. Trận thứ ba là mẹ đây lãnh phận sự, mà dắt quát con mới về giữ bàn đào. Nhìn con thơ mê mũi biết bao, lễ mẹ đổ biết ngày nào cho dứt. Mẹ khuyên nhủ mà con ôi tỉnh thức, mà sớm lo tu chấm dứt ham mê. Con hội Long Hoa nó đã cận kề, mẹ thấy trẻ còn mê nhiều quá. Đau đớn lòng mẹ nay thi tả, ráng lo tu mà trở lại cõi nguồn. Thương con thơ lệ mẹ nhỏ tuôn, kỳ phán xét là kỳ rớt đáo. Trận đại chiến kỳ này như giống bão, con mê đời làm sao gặp mẹ con ơi. Còn mẹ thiêng liêng, mẹ đau khổ tới suốt đời. Con mê ngủ mà ham chơi nhiều quá rồi. Cha với mẹ hết lòng hỷ xá, còn thương con thơ chắc tất cả hết cõi trần. Rang đó tu thiền giác mẹ kề gần. Thay con mê muội mà cõi trần con đắm say, đôi lời mẹ kêu gọi hết gái trai. Ráng tu trở lại mà bồng lại với mẹ chờ.
Về đại hội Long Hoa đó, tôi cũng những anh em tu ở trong Vô Vi, tôi chính thức thông báo với anh em. Đại hội Vô Vi kỳ 4 vừa qua là cơ phán xét Long Hoa lần thứ nhất. Nơi đó đã phán xét rồi, tất cả về phần vô vi làm việc, nó chỉ thể hiện ra phần hữu vi một chút mà thôi. Hội nghị bàn đào và cũng như đại hội Long Hoa lần thứ hai để cứu vớt một số các đại linh căn đã thể hiện xong rồi phần vô vi. Phần hữu vi thể hiện tối hôm qua và bây giờ. Đó là phần hữu vi. Chúng ta học vô vi phải có hai phần. Phần thứ ba liên hệ với những cái bài thơ giáng điển của chị Hoa. Nó nằm trong thiên ý và trong thiên cơ. Đó là tiết lộ thiên cơ. Phần thứ nhất tiết lộ những phần điển của Đức Di Đà làm việc, và cũng liên hệ tới những phần gì thầy ở bên Bari trong cái thiền viện Quy Thức đã tiết lộ hết trong cuốn băng sáng nay chúng ta đã nghe và đã coi. Về việc chống Long Hoa trong lĩnh vực vô vi cũng đã được trỗi lên bằng cái âm thanh của điển quang của âm ba đại hồn. Cái đó đã được giảng trong tất cả các khóa 1, 2, 3, 4 và đặc biệt của thiền viện Vĩ Kiên. Chính tôi đã thực hiện cái phần hữu vi thể hiện ra. Cứ cái gì vô vi có thì phần hữu vi thể hiện. Trong rằm tháng 7, tôi đã đánh 3 hồi chống lại, thể hiện xuống cái phần hữu vi. Và trong cái phần hữu vi, trong cái phần bài thơ vừa rồi đã tiết lộ là chúng ta đem hội nghị bàn đào để quần thảo đấng kim thân. Thì đó là phần vô vi, đã có những phần vô vi trên kia làm việc. Hôm qua chúng ta lại thể hiện ra cái phần hữu vi ở đây một chút, nó đã có rồi, thể hiện đó. Phần thứ 4 trong cái bài thơ đó đã nói về chúng ta sau này, những cái người làm cái xác của cái học vô vi đây để đi cứu đời, tức là hòa tan vào với đời. Cũng như cái phần thầy Tám nói chuyện riêng với cô Hoàng Anh là sống như người trần tục để cứu vớt những linh căn. Hôm qua tôi đã tiết lộ học ở trên thiền viện Vĩ Kiên này để rồi mình sẽ đem chính thức cái thuyền Bát Nhã đi để cứu độ chúng sanh. Và cái thuyền Bát Nhã là cái thân xác của chính chúng ta. Và nữa là liên hệ tới cái việc điển quang xuống để đi chữa bệnh cho mọi người. Thực sự đó là cái phần của thuyền Bát Nhã mà sau này tất cả chúng ta sẽ cố gắng để làm một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Và ai cũng sẽ được tiếp nhận cái phần đó để đi cứu đời. Vì cái cơ sắp tới là cái cơ mà tôi chưa thể tiết lộ được. Đó là những cái phần quý vị vừa mới cũng đã tiết lộ rồi. Sẽ những cái sự này. Nhưng mà người tu vô vi không bận tâm đến cái đó. Vì đã có điển quang ở trên bộ đầu. Xin hết.
Theo như tôi biết đó, thì có cô B đó, đi theo thầy đó, thì có nói là bên trên có gia hạn cho thầy thêm 5 năm nữa để thầy làm việc với các anh em. Trong khi đó nó thì trong khi tôi ngồi chơi với thầy đó, thì tôi thấy là rất nhiều lần thầy có nói đến cái chết. Thầy hay nói chứ cái xác này đâu có sống bao nhiêu năm nữa, nó cũng già rồi, thôi cũng không có cần ăn thua cái hồn chứ còn cái xác này đâu có ăn nhầm gì. Thì thầy nói vậy thì tôi mới nói thầy, đó là tôi nói ở bên ngoài thôi, tôi nói với thầy là ở bên này, bên Mỹ này, tức là ở Mỹ hay là Pháp thì thuốc thang nhiều lắm, với lại thầy cũng được các bạn đạo lo cho sức khỏe của thầy, thì thầy phải sống đến 80-90 tuổi chứ thầy mới có 60 thì đâu có ăn nhầm gì. Thầy không nói gì hết, nhưng mà tôi thấy thầy nhắc đến cái chết nhiều lần lắm. Xong rồi thầy nói chứ bây giờ ta chỉ mong sao có tiền ha. Nên nói thầy có tiền chứ thầy. Thì thầy nói ta có tiền ta nuôi cho mấy đứa nó học, cho nó khỏi phải lo tiền ấy, để lo cho nó học đạo. Thì theo như tôi biết như vậy là thầy ý có muốn là thầy muốn nuôi một số đệ tử đó để là ra giúp thầy. Xong rồi tôi có nói chứ nếu mà bây giờ thầy đi bây giờ, nếu mà thầy chết đi thì đâu có ai thế thầy đâu, thì đâu có được thầy. Bây giờ vô vi cũng còn có nhiều cái lùm cùng ở bên trong lắm, thầy chết đi thì đâu có được. Thầy nói chứ đâu có ai mà thế tao được. Thầy nói là thầy ấy là phần hồn ở trên xuống ấy, là thầy để dạy đạo truyền bá cái vô vi, cái pháp ấy, cho tất cả mọi người. Nếu mà thầy có huấn luyện đệ tử nữa thì là thầy huấn luyện một cái phần nào đó của thầy thôi. Thì dụ như là anh A thì anh ấy có thể giảng đạo cho như là giới chính trị, hoặc là anh, nhưng mà anh lại không có thể giảng đạo cho trong cái giới sinh viên, hoặc là một cái giới như là thương gia. Còn như là anh B thì anh có thể giảng đạo giỏi về một cái phần nào đó của thầy thôi. Chứ nghĩ là có thể là thầy có 10 người đệ tử thì 10 người đó họp lại đó thì may ra mới là bằng thầy, chứ còn không phải là một người mà có thể thế thầy được. Thì bây giờ cái ý của thầy đó là thầy muốn có tiền để mà nuôi cái người đó, có thể một trong 1, 2, 3 năm trong những ngày thầy còn ở lại đây đó, để cho người đó phát triển về một cái ngành nào đó để mà truyền bá cái đạo pháp của thầy. Có nhiều khi tôi không có đủ chữ nói không có việc rõ, nhưng mà không biết là các bác với các anh chị có hiểu cái ý tôi muốn diễn tả là như thế nào. Chứ còn tại vì hồi nào giờ tôi cứ nghĩ trong đầu đó là phải có một người nào như thầy đó thì thầy mới ra đi được, nhưng mà thầy nói không, thầy là người đặc biệt ở trên xuống, còn mình ở đây là chỉ là học theo thầy, rồi thầy truyền cho một ít nào, mình chỉ giữ một phần nào của thầy thôi, chứ mình rồi từ cái đó nó mình mới ra quảng bá đạo pháp, chứ không phải là một người hoàn toàn.
Mình đề cập tới cái hoạt động của thiền viện ở bên Paris phải không?
Dạ.
Thiền viện gì đó, quy gì đó,
quy thức.
Tôi mong rằng ông Lạc ông có những cái cassette hay là cái video thuộc về cái thiền viện quy thức á, thì nên rồi đem ra thì trình cho quý bạn đạo xem. Hơn nữa tôi mới vừa nghe ông bạn tá nói rằng cái những cái cassette ở dưới cái video về cái thiền viện Quy Thức á, đã thực hiện hồi sớm mai này, nhưng mà tôi đâu có thấy gì đâu, tất cả anh em đâu có ai thấy gì đâu, hả? Có không? À, không, nói gì?